Cái đó là cái duyên sự thiệt. Chứ không phải là vì là mấy bác xấu hay tốt gì không có. Không phải. Mà nhiều khi cái nhân duyên, tức là cái người và cái tổ chức hay cái nơi nào đó không làm mình cảm động để mình phát tâm được. Và đó là cái nạn lớn nhất của cái thời đại này, gọi là đấu tranh kiên cổ. Đấu tranh kiên cổ là bác đi chỗ nào bác cũng thấy là chuyện cãi lộn nhau cả. Và thường thường cái người mà thích cãi lộn và thích giận dữ và thích không có tha thứ đó, thường thường cái người đó họ là người đau khổ nhất. Bởi vì họ là cái người tạo ra cái thế giới mà đấu tranh kiên cổ, cái thời đại đấu tranh kiên cổ, và người đó là cái người cần mình thương nhiều nhất và cần mình tha thứ nhiều nhất. Cho nên thật sự mình mà càng sống thì mình cũng nên càng gần gũi với những cái người đấu tranh như vậy để mình cho họ cái sự tha thứ. Vì họ cần cái sự tha thứ và cần cái tình thương hơn tất cả người nào khác. Vì họ không là đối tượng của để cho mình gần gũi thì không biết là mình gần gũi ai. Bây giờ đó, đối với cái thủy đài, tức là cái sự mà mong muốn, mà ham muốn đó, thì nó có một cái phương pháp tu mà Đức Phật dạy. Đức Phật này là Đức Phật trụ về thủy đài, tên là Asokbya, Asokbe Như Lai. Thì Ngài chuyên về cái lòng tinh tấn, siêng năng. Mà tu cái lòng tinh tấn đó là tu cái sự siêng năng, nghĩa là cần mẫn lắm, ngày nào cũng tu, cống khóa ngày nào cũng đều đặn cả, miên mật không gián đoạn. Như cái nước trôi chảy không ngừng, cho nên khi mà thủy đài mà phá vỡ thì mày bạc biết đó là bạc không thể tinh tấn nổi, bạc muốn niệm Phật bạc niệm không nổi, bạc mệt lắm, bạc không muốn niệm nữa bác. Và bạc chỉ muốn là lấy đồ, lấy đạc, lấy này nọ thế, nhưng mà không muốn làm gì cả. Và do đó đó, cái đặc tính mà thủy đài này đó, nó cần mình tu dễ sợ, nó cần mình tu vô cùng và cần mình sự tinh tấn. Cái siêng năng tinh tấn này là như vậy, là mỗi ngày công khóa mình đặt ra là ngày nào cũng làm như ngày nào, không thêm không bớt gì cả. Chẳng phải là mỗi ngày mỗi thêm mỗi ngày, không, không thêm không bớt, công khóa không thêm không bớt. Ý niệm của mình ngày nào cũng như vậy cả, mình cứ tiếp tục làm, nghĩa là day in and day out, tiếp tục không ngừng. Một cái đó là cái mà khó nhất của con người, là mình có thể tiếp tục không ngừng không, hay là mình làm chọc là mình mệt quá. Có một người xuất gia bên Tàu đó, ông cho chùa mình đó, một cái bản văn đó bạn em, mà ông lấy mẫu ra ông viết cái kinh Kim Cang. Thì mình quay cái chữ viết nó bự như vậy bạn này, một cái chữ Kim Cang nó bự như vậy nè, bự viết. Thì thầy quay thì thấy, mình nhìn mình thấy phục luôn, tại vì ông lấy mẫu ra ông viết mà với từng chữ một. Thì mấy bạn biết người Tàu đó họ không có biết cái technology mẫu hút mẫu ra làm sao cả, thì họ chỉ có chích cái đầu móng tay đó, họ chích ra rồi họ lấy ra họ nặng ra rồi họ bỏ thêm một cái chất gì đó, thầy không biết tiếng Tàu có chất gì đó, bỏ vô định nên nó loãng, đừng có nói đừng ấy lại, rồi họ pha thêm một chút châu sa cho nó cái đỏ đó, cho đỏ thêm nữa, họ trộn lại với nhau rồi họ viết cái chữ, thế nên là có cái màu đỏ đỏ. Nhưng mà có nhiều người thì họ không làm này, họ lấy mẫu viết. Thì trong trường hợp này, ông này là cái người không biết về cái y học này, ông chích mẫu ra trong việc thì ông bị anemic, ông bị thiếu máu. Khi mùa đông tới, ông viết được năm thì mùa đông tới đó thì ông bệnh đủ chuyện, ông ngã lăn đùng ra. Ông ngã lăn đùng ra mà trời lạnh thiệt, lạnh cổng luôn. Và ông đi vào trong tình trạng coma. Coma rồi đó, thì người ta tới, ta lật ra ông, thì ông ở trong một tình trạng là địa đài nó tan rã, ông cứng đờ luôn, máu nó đông lại luôn, và ông chết. Thì mong việc kinh Kim Cang bạn, kinh Kim Cang. Cái khổ là ông ở một mình đó. Ông có người nào mà tới để mà giúp đưa đi khám bệnh hay nó cả. Cái chuyện này xảy ra khoảng giữa năm 1935 cho tới 45 khoảng đó. Thì mấy bác biết là làm sao bây giờ? Thì máy đó là có một cái người đó mà thường thường là supply ông củi đốt mùa đông đó. Thì cái ngày đó tối thì thấy ông con đó, ngày mai lại gõ cửa, ông thấy ông đâu cả. Thì vô, thấy ông nằm lăn ra, ông nằm, ông đã nằm mà cứng đờ rồi. Nhưng mà khi mà để cái tay lỗ mũi đó thì còn một chút xíu chút cái nóng thôi, nhưng mà có vẻ chết rồi, nhưng mà còn một chút xíu nóng thôi. Thì cái ông mà cho củi này mới tới, mới đốt lò đốt lửa lên để mà là hồi phục lại, nhưng mà không hồi phục được. Ông sợ quá, ông chạy đi xuống kêu neighbor 3-4 giờ đồng hồ sau mới lên, rồi mấy người họ súng lại với nhau, họ làm cho ông phục tỉnh lại. Thì khi mà ông bắt đầu ông phục tỉnh lại đó thì cũng phải mất 8-9 giờ sau, thì ông thầy này ông mới kể cái chuyện hay như vậy. Ông kể cái chuyện là lúc mà ông mà đi cô ma mà bất tỉnh nhân sự rồi ông đi đó cả, thì ông đi vô ngay trong một cảnh giới của kinh Kim Cang, tức là chỉ có hào quang sáng mà thôi, không có cái gì khác cả, không có một cái gì khác cả. Cảnh giới bất không mà cũng bất hữu, bất sinh bất diệt, cảnh giới chỉ có hào quang thôi, cảnh giới bất nhị. Ông Bồ Tát ở trong cảnh giới đó đó cũng nhập định rồi. Ông ở trong cảnh giới đó, khi mà những cái người mà họ tới làm hô hấp với ông sống lại đó, ông hoàn toàn không biết. Nhưng mà khi mà ông mình bắt đầu thở mạnh ra thì trong cảnh bất nhị tự nhiên đó, chỉ một ý niệm khởi lên, ý niệm đó nói như vậy: nếu mà không trụ thì tại sao mà lại còn thân? Ông nghĩ câu như vậy đó, không biết tại sao ông nghĩ như vậy. Ông trở lập tức ông trở lại với lại cái thân của ông, thì ông phục tỉnh lại. Thì ông thấy bà con đang làm hô hấp, đang làm nóng, đang làm cho người ông nóng lại, thì ông dậy. Ông bình hết luôn, ông không còn bình nữa, hết luôn cái bình mà anemic ông luôn. Thì họ cho ông ăn uống, họ nuôi ông. 4 tháng sau thì ông lành bệnh hoàn toàn. Ông lành bệnh hoàn toàn rồi thì bây giờ ông chuyện đầu tiên ông làm là đặc biệt làm gì anh bà? Ông chích máu, ông việc kinh tiếp. Ông việc tiếp như vậy. Ông việc xong rồi đó, thì ông đưa cái bộ kinh này cho những người mà hàng xóm, người này người nọ qua. Người ta lấy cái bộ kinh này rồi đó, người ta chỉ lại thôi là bệnh người ta hết. Người ta chỉ việc lại bộ kinh này thôi là bệnh hết, bệnh gì hết cả. Cái việc cái chuyện mà thầy muốn nói ra ở đây là cái khả năng mà tính tận của ông đó, là ông làm cho tới cùng luôn. Nó khó lắm bác, tức là mình làm tới cái chỗ mà mình không có thể nào mình làm được mà mình vẫn tiếp tục làm, là cái chuyện mà rất là khó. Trong lúc mà mình tu thì có lẽ mình không định nổi cực đoan như vậy, nhưng mình cần có một cái điểm. Cái điểm đó là cái điểm mà mình lúc nào mình cũng tiếp tục bỏ cái chân ra phía trước, chân trước bỏ chân sau chân trước, cứ tiếp tục bước hoài không ngừng. Tức là cái quan niệm rằng đó là mình không ngừng đi bộ, đi tiến tới, không ngừng keep driving, keep walking. Rồi quan niệm đó, nó lớn vô cùng. Cái ông này, ông chết rồi, ông sống lại, ông vẫn tiếp tục làm. Ông không có ngồi lại mà ông than thở, ông ngừng lại, ông tu, ông tiếp tục ông tu. Và chuyện hay nhất đó, là sau khi mà ông nhập thập tự nhất sinh này ra rồi, thì ông không hề bị cái bệnh anemic lại, thiếu máu lại nữa. Không hề bị lại nữa. Vì sao vậy? Vì là ông đã có một cái cảnh giới và ông có một cái trạng thái đó, nó hoàn toàn là nó ra ngoài cái thân xác của ông, ra ngoài cái ngũ đài của ông. Rồi thầy nói như vậy. Cho nên bây giờ khi mà mình mà tu cái sự tinh tấn đó, thì mình tu làm sao? Thì mình cần phải tu làm sao mà tu không ngừng, mình làm sao mà tu để mình đạt tới cái sự tu hành, thay vì mình đạt tới cái món đồ nào để mình sở hữu. Các bạn có hiểu ý được thầy không bạn? Trong cái vấn đề của thụy đài này là mình phải làm sao mình tu để mà đạt tới cái chi? Cái vấn đề tu hành của mình. Thấy vì hằng ngày đó mình ngồi mình nghĩ chuyện mình làm sao mình đạt tới cái món đồ đó, thì mình đổi quan niệm. Mình làm sao mình tu để mình tới được cái đề tài mà mình muốn tu, tu hành đó. Cái đề mục tu hành, ví dụ như mình là tỳ chủ Lăng Nghiêm, một ngày phải cần 5 biển, thì một ngày mình phải đạt tới 5 biển. Mình không cần đạt được kết quả là thành Phật cái gì cả, nhưng mà mình đặt ra cái mục tiêu của mình đó, là mình 5 biển chủ Lăng Nghiêm ngày nào làm. Một ngày tụng 108 biển chủ Đại Bi thì mình tụng. Một ngày lại 108 lần Phật thì ngày nào mình lại. Ngày nào mình cũng làm như vậy. Cái đó là cái mà sẽ giúp cho mình nhớ. Và mình lấy cái đó là cái priority, cái ưu tiên của đời của mình. Không thì mình từ từ đó. mình lại bị cái thủy đài là phân là nó chi phối, là mình chỉ muốn đi làm sao mà lấy cái đồ đạc, mình lấy đồ đạc để mình sở hữu cái chuyện này chuyện kia mà thôi. Tiếp tục, vì nói về cái mà cái xu hướng của hỏa đài cũng như là cái xu hướng mà con người mình khi mình chết đó, là mình càng ngày càng trở nên lạnh ngắt đó, và cái tác dụng mà transformation làm thay đổi của mình nó cũng ngừng lại, thì lúc đó mình có một cái sự sợ hãi rất lớn, sự mất đi cái sức nóng, hết hoạt dụng, hết sức mạnh. Và cùng với cái đó là cái dục vọng muốn duy trì cái sự kích động, cái sức mạnh, cái excitement. Cho nên mấy bạn biết đó là khi mà hỏa đài mà tan rã, thì những hình ảnh hồi xưa là mình làm cái gì đó, hồi xưa mình thành công như thế nào, hồi xưa là mình rực rỡ vinh quang làm sao đó, nó hiện ra hết, hiện ra. Và nó làm cho mình đó, là rất là mong muốn có được cái sự mà oanh liệt thời xưa. Cho nên hệ mình mà càng muốn oanh liệt, càng muốn có cái tên tuổi bao nhiêu thì mình lại càng ấy, càng khổ bấy nhiêu. Cho nên là các bạn biết là mấy cái đó là mấy cái identify mình với là cái sở hữu của mình. Mình nghĩ rằng là cái bảng hiệu của mình là cái gì, là mình là cái đó, thật sự là mình chỉ có cái đó thôi chứ mình không phải là cái đó. Thí dụ như mình có mình người ta khen là mình công trạng lớn lắm, cho mình nghĩ mình là cái công trạng đó, thật sự là công trạng đó không phải là mình. Và cái xu hướng mà cái hỏa đài này nó mạnh đến cái độ là bây giờ đó, khi mà mình mà chết rồi đó, cái sự lạnh ngắt của mình đó, nó làm cho mình tê cộng lại, mình không hiểu mình sẽ nghĩ cái gì cả. Và nó làm cho cái tư tưởng của mình bây giờ nó càng chậm lại. À, chưa tới cái phong đài hay không đài mà tư tưởng mình đã chậm lại rồi. Cái máu mình bắt đầu nó lạnh lại rồi, mình cảm thấy cái máu nó chạy, nó ngưng lại, đập nhẹ lại. Và mình thấy là cả người mình nó có nhũng lại. Bây giờ cái nỗi đau của mình khi mà nó mà cái họa đài mình hết đó, cái đó khi mà lạnh đó là nó cắt buốt, bật ra ngoài trời lạnh đó, bật thì nó cắt buốt không bà, thì cái lạnh trong người mình đó, khi mà họa đài nó mất đó thì cũng vậy, nó buốt vô cùng, nó buốt thấu xương. Và cái đó là cái mà mình sẽ kinh nghiệm qua nếu mà họa đài nó tan rã. Bây giờ cái phương thức mà tu hành như thế nào, mình biết rằng đó, trong cái thân thể cái họa đó, tức là cái khí, cái energy. Cái khí là cái hệ thống năng lượng mà tiềm tàng trong người. Đó. Bây giờ bạn qua hết. Bạn qua cái này chút xíu. Bây giờ cái vấn đề là mình phải hồi tụ cái năng lượng của mình lại, làm chủ cái năng lượng của mình lại. Tại vì cái năng lượng mình chạy trong người mình không làm chủ được thì coi như là mình sẽ không có được cái sức nóng mà nội tại, cái nội công. Khi mình không tu luyện thì thường thường cái năng lượng nó sẽ hồi tụ vào cái luân xa nào lúc sống tập trung nhiều nhất. Thì dù như sức sống mình thích ăn uống ham ăn nhiều nhất thì cái energy nó tập trung vào luân xa số mấy bạn? Số 7, số 8? Số mấy? Còn người nào số 4 kìa? Nó là số 2, nghe cái bụng của mình, số bụng của mình, đồ ăn vô bụng. Nhưng mà nếu bạn mà thích về cái danh vọng thì nó tập trung vào số mấy bạn ạ? Có người nói số 9 nữa nè. À, tức là tập vào cái nó vô trong cái số 3 của mình. Mà nếu mà mình mà thích dữ dằn, thích nghĩa là sống không biết ai cả, cứ lo mình sống một cách mà hung bạo dữ dằn, lo cho mình thôi, thì mình ăn đủ, lo đủ cho mình thôi, thì mình thuộc về luân xa số 7 đấy. Đấy, số 1 rõ ràng đó. Không những sinh tồn mà thôi, mà ích kỷ là một trong cái chuyện mạnh nhất của luân xa 1 đó. À, thất đức không ngã hồi tụ, cái này thuộc về là cái anh chàng số 1, sinh tồn rõ ràng, không nhớ, không cần biết là người nào cả, mà nó có cách số 3 trong đó luôn đó. Nhưng mà đây nói về số 1 nhiều hơn, lo cho mình sống nhiều hơn. Bây giờ bạn biết không bạn, cái luân xa này đó, cái tức là nó đi vô trong, mình nói về cái năng lượng trong con người mình nè. Cho nên nè, bạn thấy nè, mình mà không tập luyện thì thường thường đó, cái năng lượng nằm ở đâu bạn, nằm trên đầu hay nằm dưới đất? Hả? Nó không nằm đến đầu mà cũng nằm dưới đất. Nó nằm ngay cái luân xa 1, 2, 3, 3 luân xa đó mà thôi. Cho nên hồi xưa cổ nhân có cái bài thơ hay lắm. Người ta nói rằng khi mà lâm chung thì cái năng lượng nó sẽ hồi tụ vào một điểm. Và mình có thể rờ được người ta, mình biết được cái điểm nóng ở đâu. À, biết đời được cái nằm ở đâu. Và cái bài thơ như vậy này, bạn nên học cái bài thơ này. Định thánh nhạc sinh thiên, nhân tâm ngà quỷ phúc, súc sinh tất cải ly, địa ngục, cước bản xuất. Rồi sau cái thầy sổ nhỏ như vậy thì thầy giải thích cho bạn nghe. Nếu mà khi mình chết á, mà cái năng lượng mình hội tụ trên đỉnh đầu á, thì cái đỉnh đầu mình nóng nhất. Và khi mà nóng nhất như vậy đó, thì chắc chắn là mình sẽ sanh làm trên cõi cực lạc hay là sanh cõi thánh. Nếu mà mình ở chỗ vùng đấy nè, mà nó nóng nè, tức là mình sinh ra trên cõi trời. Cõi trời. Mà nếu mà cái vùng trên này mà nóng nè bạn nè, mình cũng sinh ra cõi trời, một cõi trời cao nè. Nếu mà nó sinh ra cái vùng ở nơi cái tấm luân đấy đó, thì thường thường đó, mình sinh lên quả trời hoặc là quả người. Nếu là quả trời là quả mà dục giới trở lên, mà quả người là người mà quả nhà người mà có thể gọi là con người rất là giàu sang, rất là có cái lòng nhân trên quả đây. Bây giờ mà xuống chút xíu nữa đó, thì là bạn thấy là súc sinh là ngà quỷ là nơi cái bụng. Nhưng mà ở giữa cái bụng và cái tim này là cái luân xa số 3 này là cũng sinh làm người. Nhưng mà là cái người mà không phải là người có cái lòng từ bi cho lắm, hay là người nhân hậu lắm. Cái người sinh ra lúc nào cũng có những vấn đề mà sinh tồn trong đó. Nhưng mà nếu mà sinh ra ở giữa cái bụng á, mà chết rồi nó nóng hay từ nóng đó, thì chắc chắn là mình sinh vô trong cái loài ngà quỷ, quỷ đói. Cho nên cái bụng nó mới nóng. Tham ăn mà. Còn súc sinh á, là cái đầu gối là nóng. Và cái địa ngục đó là cái lòng bàn chân là nóng, cước bản xuất. Đó. Trong đời của thầy đó thì có thể nói là mấy chục người chết là thầy có gần với họ. Và thầy thấy rất lạ là bạn, là không có một cái người nào là cái chỗ mà nóng là giống nhau cả. Không một người nào nóng giống nhau cả. Trong đời thầy thì thầy có duy nhất thầy một người là cái chỗ nóng nằm ngay chân. Trong đời thầy có duy nhất thầy một người thôi. Mà nóng cái chân mà là bạn, mà cái đầu thì lạnh. Cái đó chuyện mà thầy không thể tưởng tượng được. Vì thầy là người rất tin vào khoa học. Thầy nghĩ rằng cái đầu mình là brand dead, là last thing là có lẽ. Thì người ta phải, đầu phải nóng nhất. Mà là cái người này khi mà chết, cái chân nóng hồi à. Mà 8 giờ đồng hồ sau mà thấy rõ ràng cái điểm dưới cùng cái bàn chân. Nhưng mà toàn thân đều lạnh cả. Và thầy khoảng mấy người là cái bụng nóng. 2-3 người là cái ngực nóng. Và thầy 2-3 người là cái trạng và cái đỉnh đầu nóng. Thì trong cái một trong người đó là mẹ của thầy. Là cái phần trên này nó không đụng đến đỉnh đầu lắm này. Nó vừng khúc đây các bạn này. Là nóng. Thì chắc là cái ba đầu hơi mẹo sao không biết. Nhưng mà nó nóng phía trên nhưng nó không nóng ở giữa đến đỉnh bách hồi này, nó gần gần đấy nè, nó nóng. Và thầy rất là ngạc nhiên là bởi vì tại ra là chỉ khi nào mình mà kiểm tra là 7-8 giờ đồng hồ sau là mình mới có thể nói được. Chứ trước đó mình không dám nói. Vì đặc biệt khi mà bố thầy chết đó, thì ba thầy Thiện Minh, thầy Trí Quang và thầy Trí Thủ, ba người tới. Ba ông làm gì đâu, ba ông là đọc kinh rồi, ba ông đứng đó. Ba vị thầy đứng đó để làm chi vậy? Để mà rơ đâu, có thử là ông bác sĩ này ông đi đâu rồi? Thì lúc đó thầy nhỏ mà thầy ngồi thầy nhìn thì thầy không tin này, thầy nói bây giờ mình cái đó hơi vẻ mơ hồ mê tín, tại sao mà chết rồi mà con phải đi rờ đâu này nọ biết được. Bây giờ sau khi mấy chục năm rồi mà mình học mình nghiên cứu rồi thì thầy mình thấy tại đó là có căn cứ thiệt, là bởi vì cái họa đài khi mà làm tiêu vong đó, thì họa là cái gì, là cái chân khí trong người, là cái mạch khí trong người của mình đó, thì tại đó mình sẽ hồi tụ được một chỗ. Và cái chỗ đó nó làm cho mình nóng lên cực kỳ. Vì bạn biết là cái môn cẳng tập linh của thầy dạy đó, là thầy học cũng 2-3 thầy. Thì trong đó thầy Hải Đăng là cái thầy mà hồi xưa làm phương trường cho Thiếu Lâm đó. Từ năm 1984 đó, và 85 thì ông tới Vạn Phật Thành, ông tới chùa, ông dạy 6 tháng. Và ông dạy thầy rất nhiều cái món. Trong đó là một trong những món đó, cái thầy con cóc các bạn. Là thật sự là từ trong cái phái Thiếu Lâm mà ra, con cóc mình học đó. Thì ông nói một cái chuyện rất là đặc biệt. Ông nói như vậy nè. Tại vì ông thầy Hải Đăng đó, ông có khả năng ông đứng đến một đầu ngón tay thôi. Mà cái pháp đó ông gọi là nhất chỉ thiền. Ông đứng đầu ngón tay, ông chọc ngón tay lên, ông đứng lên. Bạn qua lên Google thì bạn sẽ thấy đó. Còn nói về cái tên ngài Hải Đăng đó. Thì tụi thầy mới ngồi quanh ông, mới hỏi ông như vậy. Như vậy thì thưa thầy đó, là làm sao mà thầy đứng đến được cái ngón tay như vậy? Có phải luyện ngón tay cho cứng không? Ông nói luyện ngón tay cho cứng đó, là chỉ là cái phần bên ngoài thôi. Thật sự ra đó, có hai cái phần phải luyện. Một là luyện làm sao toàn thân bao nhiêu cái energy của mình đó, thay vì nó dồn lên bắt hồi đó, thì bây giờ nó dồn vào cái ngón tay. Và số 2, muốn mà luyện tới để cho mình chỉ energy mà tới ngón tay thì cái tâm mình cũng phải tới ngón tay. Tức là intentionality của mình nó tới ngón tay. Và mình không có một cái niệm nào trong đầu cả, hoàn toàn vô niệm. Thì sau khi ông nói như vậy rồi, thì thầy mới ngồi suy nghĩ về mấy anh em mà đồng học đó. Mình nghĩ như vậy thì còn lâu mình mới tu được, mình làm được cái này. Tại ra cái môn võ công này thực sự là một cái môn tu thiền, chứ không phải là môn gì khác hơn cả. Bây giờ khi mà thầy dạy cái càng khôn tập linh đó, thì có nhiều người họ không hiểu rằng là càng khôn tập linh là cái môn võ múa máy. Thật sự không phải. Càng khôn tập linh là cái môn dưỡng sinh để chi vậy? Để làm sao giúp cho bạn tu thiền và tập trung cái tính khí của bạn, tinh và khí đó, của bạn lại với nhau. Thế bây giờ khi mà bạn bắt đầu mà nhìn cái hình đồ này ngồi đó, bạn sẽ nhận ra rằng đó là cái sự tu luyện của mình đó, nó có cái chiều hướng. Và cái chiều hướng của mình đó, là cái chiều hướng mà đi theo Ngài Hải đang nói, tức là hồi tụ vào một điểm. Bây giờ như thế nào? Bỏ qua em. Mình tập làm chủ năng lượng trong tâm, đó là cái đề tài của mình. Và mình tập làm chủ bằng cách nào? Muốn hồi tụ năng lượng vào các luân xa bên trên đó, thì mình cần tu tập để đưa năng lượng lên cao. Tại vì bất kỳ năng lượng nào mà ở trong luân xa 1, 2, 3 đó, thì nó đều sẽ tan đi, mất đi cả. Tức là nó không tù lại được nữa. Muốn tù lại thì mình phải đưa lên, cho mình giữ đó không được, nó sẽ biến mất. Thường thường nó biến mất là gì? Là nó sẽ bị mình tiêu dùng đi. Thế nên khi mình lâm chúng, thường thường nó quen rồi, nó đi vô. Mấy cái trên này nó bị kéo xuống, nó vô trong luân xa 1, 2, 3 như thế này thôi. Bình thường mình không tập luyện thì cái energy nó cứ tản ra. Thế nên bây giờ mình tập luyện là mình sao? Mình đưa cái energy dưới này, đưa lên trên. Không nghĩa là mình tích tụ rồi mình đưa lên trên. Thế nên khi mình học cái phương pháp mà càng khôn tập linh đó bạn, xong rồi bạn phải nằm thẳng ra, làm sạch chết, để cho bao nhiêu energy nó xuống cái chỗ đang điền là cái luân xa số 2. Xong rồi mình lập tức mình ngồi thiền đó, để đưa cái luân xa là lên đỉnh đầu. Bây giờ các bạn mà mới vào lập 1A, 1B, nhiều khi các bạn không có nhận ra này. Nhưng mà đó là cái con đường đó mà gọi là giải thoát. Tức là bạn phải tán hết cái energy ra sau khi tập đó rồi đó. Rồi bạn tù nó vào trong luân xa số 2. Xong rồi bạn mới đem nó lên trên đỉnh đầu. Thì chỉ có cách đó đó thì bạn mới bảo đảm được trong tương lai đó, khi bạn chết đó, cái thói quen của energy là lúc nào nó cũng chạy lên trên đỉnh đầu cả. Nếu còn không thì không được. Cái phương pháp mà tập luyện như vậy gọi là dương hóa. Dương hóa cái điện trường trong các luân xa. Tức là cái chuyện mà mình tập. Bây giờ cái lý do mà Đức Phật hay là Đức Quang Thế Âm Bồ Tát hay là ngay như Đức Chúa hay là những vị thánh đó, họ có cái hào quang trên đầu đó bạn hả? Là bởi vì họ tập trung vào cái luân xa số 6 của họ. Cái luân xa số 6 là người đạo giáo gọi là cái cung nê hoàng, là cái cung, cái palace để mình giữ cái energy trong đó. Bây giờ đó, khi mà tụi thầy mà tập luyện mà dạy lại đó, thì mình thấy cái bí mật mà của ngàn xưa bây giờ là mình muốn democratize, mình muốn cho nó dân chủ hóa, cho nên thầy bắt đầu thầy dạy những cái phương pháp đó cho tất cả ba con mà tới học. Tức là người nào học cũng được cả, chứ không phải là không. Và mình dạy làm sao đó mà bà con có thứ tự, thứ lớp để bà con có sức. Thì trước hết các bạn học cái lớp 1A cho có sức, 1B sức thêm nữa, 1C là mạnh hơn nữa. Nhưng mà rồi đó, thì cái mục đích của mình đó, là mình muốn bạc từ cái chỗ tập luyện này đi vô cái chỗ mà ngồi thiền. Và làm sao là bạn thấy cái bản đồ này đó, cái bài học này đó mà mình nói ngày hôm nay mà bạn chưa nói hết đó, là mình tập luyện để mà đưa vào một cái chỗ tập trung cuối cùng cả. Cái chỗ tập trung đó là cái thân tâm điều hợp nhất.